Nhà tù Victoria. Victoria là thủ phủ của Hồng Kông, dân số khoảng 700.000 người. Thủ phủ này mang tên nữ hoàng Anh Victoria đệ nhất 1819-1901. Nhà tù không những mang tên nữ hoàng mà còn có nghĩa là nhà tù ở Victoria, Hồng Kông. Nhà tù này có nhiều trại giam. Nhà giam Tống Văn Sơ có 3 tầng, mỗi tầng 2 dãy xà lim, bề cao 3 thước tây, bề ngang chỉ hơn 1 thước, bề dọc không đầy 2 thước, chỉ vừa một người nằm xiên xiên. Cao chót chót trên đầu tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hình nửa mặt trăng, xung quanh bị song sắt và lưới sắt bưng bít. Cửa xà lim bằng dán gỗ dày độ một gang tay và bọc sắt. Ở chỗ cao ngang đầu người có một lỗ tròn, phía trong rộng, phía ngoài hẹp, như một cái loa. Chốc chốc, người lính gác ngục ghé mắt vào lỗ, xem xét tình hình người tù trong xà lim còn sống hay chết hoặc tự tử. Mỗi ngày, tù nhân được ra ngoài 15 phút đi dạo quanh một cái sân hẹp, tường cao vút, nên họ có cái cảm giác như đi dạo dưới đáy một cái giếng. Bốn phía xung quanh là trại giam cao ngất nghẽo với những bức tường một kín mít. Ngẩng đầu lên, không gian chỉ còn rộng bằng một chiếc khăn tay. Mọi việc ăn ngủ, vệ sinh đều ở trong xà lim. Một ngày, người tù được cấp 2 bữa cơm. Gạo xay lẫn lộn đến 1/4 là thóc. Thức ăn toàn là rau muống, mắm thối, cá ương. Rồi thay đổi thực đơn cá ương, mắm thối, rau muống. Trong xà lim, rệp rất nhiều. Tống Văn Sơ đã bị rệp cắn rất khó chịu, nhưng sau quên đi, coi săn rệp là môn thể thao duy nhất, cốt cho qua thì giờ, chứ không phải để giết chúng. Ngoài thì giờ ăn, uống, săn rệp, Tống Văn Sơ dùng thì giờ để suy nghĩ, để nhớ lại công việc cũ hoặc tự phê bình. Làm như vậy chán rồi. Ông đếm đi đếm lại sàn bao nhiêu gạch, mái bao nhiêu ngói, và lo nghĩ. Không phải lo số phận mình sau này sẽ ra sao, mà lo là lo những công việc mình làm chưa xong, ai sẽ tiếp tục làm thay. Ít nhiều kinh nghiệm mình đã gom góp được, làm thế nào truyền lại cho đồng chí khác. Những mối manh và những địa điểm chỉ có mình biết, từ nay ai sẽ xây dựng lại. Nhiều đồng chí bị bắt và bị hy sinh, nhiều tổ chức bị phá vỡ, từ nay công tác đảng sẽ tiến hành ra sao? Ai sẽ hướng dẫn những đảng viên mới, những chiến sĩ mới, anh dũng có thừa, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Lo hết việc này, lại lo đến việc khác, lo chán lại đặt kế hoạch. Nếu được trở lại tự do, đối với công việc đảng, ta sẽ tăng cường điểm này. Việc tổ chức thanh niên và phụ nữ phải sửa đổi chỗ kia. Biết bao nhiêu là kế hoạch chủ quan, tự đặt ra rồi thảo luận bàn cãi với mình. Còn một cách tiêu khiển nữa là, Nguyễn Ái Quốc xem Kinh Thánh Cơ Đốc. Ở trong tù, nhưng Tống Văn Sơ vẫn lạc quan tin tưởng. Nhớ lại sáng ngày 6 tháng 6, khi bị bắt đưa vào sở cảnh sát, Tống Văn Sơ đã gặp Hồ Tùng Mậu từ trong tù bước ra, được thả và bị trục xuất. Và đã kịp đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tùng Mậu. Sau này, bác Hồ được biết ngay hôm đó, Hồ Tùng Mậu đã đến gặp ông Lô Sơ Bai, luật sư dân chủ tiến bộ của người Anh, là chủ tịch hội luật gia Hồng Kông, Rus, nhờ sự giúp đỡ. Ông Lô Sơ Bai kể, tối ngày 6 tháng 6 năm 1931, một thanh niên rất trẻ, khôi ngô đến nói với tôi, có một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của chúng tôi là Tống Văn Sơ đã bị đế quốc Pháp kết án tử hình vắng mặt. Sáng nay bị nhà cầm quyền Anh bắt để giao cho Pháp. Là người Đông Dương, chúng tôi yêu cầu ông cứu cho nhà hoạt động đó. Mấy ngày sau, lại có thêm nhiều người đến đề nghị cứu Tống Văn Sơ, trong đó có cả đại diện của Cứu Tế Đỏ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tôi hứa sẽ đến gặp người bị bắt. Tin Nguyễn Ái Quốc dưới cái tên Tống Văn Sơ bị bắt đã về đến Moscow, truyền đến nước Pháp. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 1931, trẻ em bán báo ở Paris rao vang lên, nhà cách mạng An Nam Nguyễn Ái Quốc bị bắt. Thợ thuyền, trí thức, Việt Kiều lo sợ hồi hộp đọc những dòng chữ có đăng kèm theo ảnh của Nguyễn Ái Quốc trên tờ Humanite của Đảng Cộng sản Pháp. Bọn đế quốc liên kết với nhau. Người Anh bắt giữ ở Thượng Hải, nhà cách mạng An Nam Ái Quốc. Tin nhanh cho biết, cảnh sát Anh đã bắt giữ ở Thượng Hải người Cộng sản An Nam Nguyễn Ái Quốc, cùng với một người Pháp tên là Serge Lefranc. Báo chí tư sản ca tụng vụ bắt giữ quan trọng này. Một bản tin ngắn của Đảng Cộng sản Pháp đã gây áp lực lớn trên trường chính trị quốc tế. Rõ ràng là Nguyễn Ái Quốc đã chiến đấu ở Pháp cho sự gia nhập của đảng chúng ta vào quốc tế cộng sản lần thứ ba, và liên tiếp trong 10 năm nay, hành động kiên quyết cho tổ chức của những người anh em An Nam là một trong những chiến sĩ tiên phong xuất sắc của phong trào cộng sản thế giới. Chúng ta chào đồng chí ấy vào lúc mà đồng chí Tạo đang bị bọn phản động quốc tế đàn áp, đánh đập. Nhưng kẻ thù của chúng ta đã hoang tưởng, như Jean Turenne đã viết trên tờ Journal, việc bắt giữ Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc sẽ ngăn chặn được phong trào An Nam. Không hơn gì vụ của Tạo, không hơn gì những vụ xử bắn ngày 1 tháng 5 và những vụ đưa đi lưu đày biệt xứ hàng loạt, việc bắt giữ Nguyễn Ái Quốc sẽ không phá vỡ được nhiệt tình cách mạng của những người lao động Đông Dương. Điều này có một cơ sở vững chắc. Đế quốc Pháp muốn bắt Nguyễn Ái Quốc của chúng ta để có thể giết đồng chí trong nhà tù hoặc ở trại đày khổ sai. Hãy phản đối Bộ trưởng Saro và toàn quyền Đông Dương, hãy đòi cho Nguyễn Ái Quốc được tự do. Việc bắt lén đã bị lộ, nhà cầm quyền Hồng Kông phải tính trước nước cờ mới.